Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trốn tránh Thượng Đế. Có bao giờ bạn ước ao là không có Thượng Đế không? Nghĩa là khỏi bận tâm, phải chịu trách nhiệm với một đấng chủ tể tối cao về hành vi của mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể đến một góc vũ trụ nào đó mà không có Thượng Đế nhìn thấy chăng? Tác giả Thi Thiên 139 ngày xưa nói rằng: tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa? Tôi có thể chạy đâu tránh khỏi mặt Chúa? Tại sao con người chúng ta không thấy tự nhiên thoải mái khi nghĩ đến một đấng Thượng Đế thánh khiết toàn thiện? Tại sao lòng chúng ta mênh mang sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó phải khai trình báo cáo với đấng chí cao về mọi việc mình làm? Rất giản dị, vì tội lỗi làm cho con người xa cách Thượng Đế. Con người bất toàn vì thế không thể nào lại gần Thượng Đế toàn thiện, toàn thánh được. Bạn có thể lý luận rằng, tội lỗi à? Nhưng mà tôi có phạm tội gì ghê gớm quan trọng đâu mà phải ngại Thượng Đế với không? Tôi chỉ thấy hơi ngại ngại, không an lòng một chút thôi mà. Nói cho đúng ra, tôi nghĩ tôi cũng là người đàng hoàng tử tế còn hơn cả vạn người khác rồi đấy. Tôi cũng vẫn cố gắng làm điều tốt, điều lành nữa kia mà. Vấn đề có lẽ ở chỗ bạn hiểu nghĩa của từ tội hay tội lỗi một cách khác. Kinh Thánh dạy rằng tội là vi phạm luật của Chúa. Kể từ thời ông tổ loài người Adam cho đến hiện tại, không có một người nào trên đời dám nói rằng tôi đã sống một đời thiện lành, tôi chẳng làm điều gì sai lầm cả. Không, vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Thượng Đế. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta đều cảm thấy muốn trốn tránh. Nhưng có một đấng vừa là Thượng Đế lại vừa là người, đã sống một cuộc đời vô tội, đó là Chúa Giê-xu. Người đã từ trời cao xuống trần gian cách đây 2.000 năm. Người sống trên mặt đất này 33 năm, cùng với những kẻ phạm tội, với những nỗi cơ cực, đau lòng và tội lỗi. Người ta đã đóng đinh người trên thập giá vì không chịu nổi sự có mặt của một đấng như Ngài. Bởi vì Ngài chính là Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã chết để xóa bỏ vực thẳm ngăn cách giữa Thượng Đế và con người. Phao-lô đã viết, chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng giải hòa, là đấng hòa bình. Ngài đã phá bỏ bức tường ngăn cách giữa ta và Thượng Đế. Khi Chúa là đấng giải hòa, là đấng hòa bình, thì ta không còn sợ hãi gì nữa. Tại sao ta phải sợ Chúa trong khi Chúa kêu gọi tất cả mọi người đến với Ngài? Chúa Giê-xu từng nói, vì con người đã đến để tìm và cứu những kẻ lầm lạc. Nếu bạn không thích nghĩ về Thượng Đế, phủ nhận Thượng Đế hoặc muốn lẩn tránh đề cập đến Thượng Đế, xin mời bạn suy nghĩ kỹ. Vì bạn có thể không thích gặp Chúa vì lý do nào đó, nhưng Chúa muốn bạn gặp Ngài, không vì lý do nào cả. Bạn sẽ không mất gì khi đến với Chúa, nhưng nếu bạn từ chối Ngài, bạn sẽ mất tất cả. Mời bạn nhận định và quyết định ngay bây giờ. Tiếng của Chúa. Có bao giờ bạn kinh nghiệm đến một nơi nào xa khỏi những tiếng ồn ào của phố xá, chợ búa hay chỗ đông người, như là lên núi cao hay là ngồi ngoài cánh đồng? Bạn ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao ban đêm và ngạc nhiên về cái yên lặng trong cõi không gian mênh mông đó. Yên lặng ư? Thật ra không yên lặng đâu. Bạn chỉ không nghe tiếng ồn đấy thôi. Chung quanh bạn có hàng nghìn tiếng nói. Bạn chỉ không bắt được đấy thôi. Nếu bạn có chiếc đài mạnh, có cả ba sóng ngắn, bạn mở ra, bạn sẽ thấy tôi nói là đúng. Chung quanh bạn có cả rừng âm thanh mà không có máy, không bao giờ bạn bắt được. Nhưng đó là âm thanh do các đài trên thế giới phát đi và các sóng âm truyền đi trong không gian. Có bao giờ bạn nghĩ rằng Thượng Đế cũng có tiếng nói dành cho con người như chúng ta không? Bạn sẽ bảo làm gì có. Nhất là nếu bạn không tin có Thượng Đế thì dĩ nhiên là bạn phủ nhận. Nhưng có bao giờ bạn thấy như trong tâm hồn mình có tiếng nhắc nhở hay cáo trách về những chuyện của mình làm hay không? Có thể lắm bạn bảo rằng chẳng có nghe tiếng nói đó bao giờ cả. Nếu như vậy thì Chúa đã nhiều lần định nói với bạn mà bạn không nghe đó thôi. Một phương diện khác, có lẽ bạn bận nhiều việc trong đời này và những tiếng ồn ào thuộc về trần gian đã làm bạn không nghe nổi những tiếng nói quan trọng như tiếng nói của Thượng Đế. Nhiều khi Thượng Đế cũng dùng người nói với bạn, như tôi đang tiếp xúc với bạn trong giờ này. Thượng Đế lúc nào cũng muốn bảo bạn rằng, hãy tiếp xúc với Ngài để được phúc hạnh thật. Bước đầu tiên của một người muốn nghe tiếng Thượng Đế là người ấy phải công nhận Thượng Đế tồn tại. Sau đó, người ấy bằng lòng hạ mình xưng nhận tội lỗi xấu xa của mình để được tha thứ. Và tiếp theo là Thượng Đế sẽ ban an bình và sẽ làm chủ cuộc đời của người ấy. Tiếp xúc với Thượng Đế chỉ bằng lòng tin, không bằng điều gì cụ thể. Nhưng lòng tin phải chân thành và khi quyết định phải thực sự tin tưởng và cam kết ký thác. Khi bạn tin nhận Thượng Đế, bạn sẽ bước vào một tương giao mới. Và lúc ấy, bạn sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình. Một phương cách khác để nghe tiếng Thượng Đế là đọc lời của Ngài. Lời Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh. Bạn có thể đọc Kinh Thánh mà biết Chúa phán bảo những gì. Nếu bạn chưa có Kinh Thánh, thì xin vui lòng viết thư cho chúng tôi sẽ biếu bạn. Lúc nãy tôi có nói là ngay trong cõi không gian yên lặng của núi đồi hay đồng ruộng, bạn cũng có thể nghe được tiếng Chúa. Mặt khác, ngay trong cõi ồn ào của trần gian này, những khi hoàn cảnh không như ý, hay bạn gặp nhiều khó khăn, sóng gió, bạn cũng có thể dành thì giờ yên lặng ngay những nơi ồn ào đó để nghe tiếng Chúa nói với lòng mình. Khi bạn lắng nghe và bằng lòng làm theo, bạn sẽ nghe được nhiều lần hơn nữa và bạn sẽ thích thú. Vì bạn dường như có riêng với Chúa một đường dây chuyện trò. Đây không phải là việc tưởng tượng, nhưng thực sự là như vậy. Bạn thân mến, bạn có bao giờ nghe tiếng Chúa nói với mình chưa? Xin hãy bằng lòng lắng nghe. Nhưng trước tiên, bạn cần nói với Chúa trước. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Mỗi ngày ta sống, hãy đặt Chúa ưu tiên, người khác thứ hai và chính ta sau cùng. Mỗi ngày ta sống, hãy đặt Chúa ưu tiên, người khác thứ hai và chính ta sau cùng. Làm một vật gì mới là công việc của bàn tay, nhưng làm mới lại một vật gì là công việc của tâm hồn. Làm một vật gì mới là công việc của bàn tay, nhưng làm mới lại một vật gì là công việc của tâm hồn. Chúa không phải chỉ hiện diện cứu giúp trong hoạn nạn, nhưng còn hiện diện cứu giúp cho ta tránh được hoạn nạn nữa. Chúa không phải chỉ hiện diện cứu giúp trong hoạn nạn, nhưng còn hiện diện cứu giúp cho ta tránh được hoạn nạn nữa. Nếu Chúa đã gọi ta, ta đừng mất công tìm xem ai là người hưởng ứng tiếng gọi đó nữa. Nếu Chúa đã gọi ta, ta đừng mất công tìm xem ai là người hưởng ứng tiếng gọi đó nữa. Công việc chính của người theo Chúa mỗi ngày không phải là làm thập tự giá, nhưng là vác thập tự giá. Công việc chính của người theo Chúa mỗi ngày không phải là làm thập tự giá, nhưng là vác thập tự giá. Khi Chúa đo lường ta, Ngài đo lường trái tim chứ không phải là khối óc. Khi Chúa đo lường ta, Ngài đo lường trái tim chứ không phải là khối óc. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Mỗi ngày ta sống, hãy đặt Chúa ưu tiên, người khác thứ hai và chính ta sau cùng. Làm một vật gì mới là công việc của bàn tay, nhưng làm mới lại một vật gì là công việc của tâm hồn. Chúa không phải chỉ hiện diện cứu giúp trong hoạn nạn, nhưng còn hiện diện cứu giúp cho ta tránh được hoạn nạn nữa. Nếu Chúa đã gọi ta, ta đừng mất công tìm xem ai là người hưởng ứng tiếng gọi đó nữa. Công việc chính của người theo Chúa mỗi ngày không phải là làm thập tự giá, nhưng là vác thập tự giá. Khi Chúa đo lường ta, Ngài đo lường trái tim chứ không phải là khối óc.